Bạn phải tự chịu trách nhiệm với bản thân. Bạn không thể thay đổi được hoàn cảnh, thời tiết hay mưa gió gì cả đâu. Nhưng bạn có thể thay đổi chính bản thân mình. Jim Rohn, triết gia, nhà tỷ phú tự lập. When the strawberries are kicking in, it's the biggest and bestest ride. So we're laughing on the go, just to keep the wheels of working on fine. Nguyên tắc số 1: chịu 100% trách nhiệm về cuộc đời mình. Có một điều sai lầm xuất hiện nhan nhản và lây lan như bệnh cúm, nhưng hậu quả còn tồi tệ hơn rất nhiều. Nó truyền nhiễm vào những con người ngây thơ, vô tội và cản trở tiềm năng của họ. Nó là cái gì? Đó là niềm tin sai lầm rằng cuộc sống này có tốt đẹp hay không là tùy thuộc vào số phận. Nghĩa là như thế nào? Là rất nhiều người trong chúng ta tới giờ này vẫn còn tin rằng bằng cách nào đó, ở một nơi nào đó, có một người nào đó, dĩ nhiên không phải là chúng ta, có trách nhiệm đong đầy cuộc sống của chúng ta bằng một chuỗi những niềm vui bất tận, những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn, những trò giải trí, tiền bạc, tình bạn tuyệt vời và những mối quan hệ khác, vân vân. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Sự thật chỉ có duy nhất một yếu tố để quyết định ai trong chúng ta sẽ là người hạnh phúc hay bất hạnh. Đó là chính bản thân mỗi người. Nó phân biệt người mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp với người thực sự có cuộc sống tốt đẹp. Yếu tố mang tính quyết định đó cũng chính là nội dung chủ yếu của cuốn sách này. Đó là người duy nhất chịu trách nhiệm cho chất lượng cuộc sống của bạn là chính bạn. Những sự thật hiển nhiên. Nếu bạn muốn thành công, nghỉ hưu sớm, được người khác kính nể và tận hưởng nhiều niềm vui trong cuộc sống, thì bạn phải chịu 100% trách nhiệm về những gì bạn đã thực hiện và trải nghiệm trong đời. Điều này bao gồm mức độ thành quả của bạn, chất lượng những mối quan hệ bạn có, cảm xúc của bản thân bạn, kết quả bạn đạt được trong và ngoài trường học, tình trạng sức khỏe của bạn và rất nhiều thứ khác. Đúng là tất cả mọi thứ. Nhưng phải thẳng thắn thừa nhận rằng việc này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trong thực tế, người ta thường đổ lỗi cho một yếu tố nào đó không phải là bản thân họ về những điều không được như ý trong cuộc đời này. Nhiều người đổ lỗi cho cha mẹ, thầy cô, bạn bè, kênh MTV, thời tiết hay thậm chí là mấy ông đồng bà cốt. Thật là dớ dẫn hết sức. Sự thật là những vấn đề hay thử thách ta thường phải đối mặt rất ít khi liên quan đến thế giới bên ngoài. Nhưng chúng ta cứ đổ lỗi bởi ta sợ phải nhìn vào gốc rễ vấn đề nằm ở chính bản thân ta mà thôi. Đương nhiên là ai cũng từng gặp phải những vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Nhưng sống có trách nhiệm không có nghĩa là ta cứ mãi gặm nhấm một vấn đề, trốn tránh nó, than vãn, đổ lỗi cho người khác hay những động thái đại loại như thế. Sống có trách nhiệm nghĩa là chúng ta phải kiểm soát được suy nghĩ và hành động của bản thân, để rồi từ đó làm hết khả năng của mình nhằm cải thiện tình hình. Đương nhiên là những thử thách của cuộc sống đến với ta dưới muôn hình vạn trạng, nhưng luôn có một điều gì đó mà ta có thể làm để thay đổi những gì đang diễn ra. Và chúng ta cần phải có một niềm tin như thế trước khi tìm kiếm giải pháp mới. Dù một người là siêu thành công hay đang gặp khó khăn, thì chất lượng cuộc sống của mỗi người đều tùy thuộc vào việc họ nghĩ gì, làm gì và tin vào điều gì. Bạn có nhận thấy điểm chung ở đây không? Ba yếu tố trên đều chỉ liên quan đến cá nhân bạn, chứ không phải thầy cô, thời tiết hay ngoại cảnh khách quan. Thành công thật ra chỉ đến từ một người. Người đó chính là bạn. Nathan, 18 tuổi. Tôi gặp Jack Canfield trong một tình huống không lấy gì làm tốt đẹp lắm. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mừng vì chúng tôi đã gặp nhau. Khi đó Jack đang có mặt ở trường tôi và đang làm việc với thầy hiệu trưởng, thì ông nghe thấy tiếng tôi cãi cọ với giáo viên của mình ngoài phòng giáo vụ. Ông ra khỏi phòng họp và bước lại chỗ tôi, đề nghị tôi giải thích mọi chuyện. Tôi kể lại một cách khá lớn tiếng cho ông ta nghe rằng tôi vừa bị cấm tham gia các hoạt động cùng đội bóng chày và như thế là bất công. Họ không thể đối xử với tôi như thế được, nhất là trong lúc này. Jack hỏi, bất công ở chỗ nào và tại sao lại không phải là trong lúc này? Chúng cháu sắp tham dự giải vô địch toàn bang vào tuần tới và ở đó sẽ có rất nhiều người đi săn tuyển thủ cho các đội bóng của trường cao đẳng. Và nếu họ nhìn thấy cách cháu ném bóng thì chắc chắn cháu sẽ nhận được học bổng. Nếu không có học bổng ấy thì cháu không thể nào chi trả nổi học phí học cao đẳng. Đây là cơ hội duy nhất của cháu. Điều này thật là không công bằng. Tôi ấm ức trả lời, cứ mong mình sẽ được thông cảm. Nhưng không, Jack nói. Cháu cho tôi hỏi một câu nhé. Dân. Lần đầu cháu thấy trường học bất công là khi nào? Nói thật đi. Tôi trả lời ngay, khi còn học tiểu học. Được rồi, vậy tại sao cháu lại còn đứng đây, làm ra vẻ như không biết rằng trường học là một nơi đầy rẫy sự bất công? Mỗi giáo viên đều có những quy định riêng của mình. Một vài người chú trọng quy định này nhiều hơn người khác. Nhiều khi trò ngoan vẫn bị tóm gáy, còn những đứa thường xuyên phạm quy lại chẳng bị làm sao cả. Đúng chưa? Jack hỏi. Đúng. Vậy đây không phải là vấn đề trường học có bất công hay không, mà là chuyện tại sao cháu lại bị kỷ luật như thế. Tôi không nghĩ rằng họ chỉ ngẫu nhiên bốc thăm trúng tên cháu để mà kỷ luật. Vậy thì cháu đã làm gì để phải chịu một hậu quả như thế? Cháu đi học muộn. Chỉ một lần thôi à? Không, nhiều lần. Bao nhiêu lần? Cháu không biết, khoảng 6-7 lần gì đó. Jack quay sang thầy hiệu trưởng lúc này đang theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi. Ông hỏi, thưa thầy, quy định ở đây là thế nào? Học sinh đi trễ mà không có lý do chính đáng bao nhiêu lần thì mới bị kỷ luật không tham gia các hoạt động của đội thể thao? Thầy hiệu trưởng đáp, 3 lần. Jack nhìn tôi và hỏi, cháu có biết quy định này không? Có. Vậy tại sao cháu lại phạm quy nhiều lần như vậy? Sau khi đi trễ đến lần thứ 3 mà thấy vẫn chẳng sao cả, cháu cứ nghĩ là họ không kỷ luật thẳng tay như thế. Jack quay sang thầy hiệu trưởng và nói, đây chính là phần lỗi của nhà trường. Chính vì các quy định không được củng cố chặt chẽ, nên các thầy đã làm cho em ấy tin rằng không có quy định này. Và thế là em ấy cho rằng nhà trường bất công. Jack lại nhìn tôi và nói, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là cháu thoát tội đâu. Cháu biết rõ quy định, nhưng đã chọn cách mặc kệ nó. Vậy thì cái gì lại quan trọng hơn cả việc chơi bóng chày và lấy được học bổng như thế? Tôi nhìn thẳng vào mắt của Jack và nói, không thứ gì quan trọng hơn bóng chày cả. Đó là thứ quan trọng nhất trong đời cháu. Jack đáp, không đúng. Bạn có thể hình dung được là câu nói này đã khiến tôi nổi nóng thế nào. Nhưng ông ấy phớt lờ và nói tiếp, cháu coi trọng một thứ khác hơn là đến trường đúng giờ để chơi bóng chày à? Đó là thứ gì? Tôi cảm thấy bị dồn đến chân tường, không còn cách chối nữa. Tôi suy nghĩ một lát rồi nói, ý bác là việc ngủ nướng à? Jack đáp, tôi không biết, cháu nói cho tôi nghe đi. Cháu đoán chắc là việc đó. Có thật là ngủ nướng đối với cháu quan trọng hơn chơi bóng chày? Không, không đời nào. Vậy sao cháu lại không chịu thức dậy đúng giờ? Khi chuông báo thức reo, cháu đã bấm nút hoảng, nhiều khi còn bấm mấy lần, và thế là rốt cuộc cháu dậy trễ. Sau đó, chúng tôi nói chuyện thêm một chút nữa, rồi Jack xin thầy hiệu trưởng cho tôi thêm một cơ hội, vì giờ đây đã nhận thức được sự việc và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm. Nhưng chúng tôi thống nhất rằng, chỉ cần tôi đi học trễ một lần nữa thì tôi sẽ bị đuổi khỏi đội bóng chày và không được quyền than vãn hay phản đối gì nữa. Nhưng vẫn còn đó một vấn đề cần giải quyết. Tôi cần một chiến lược mới để có thể thức dậy đúng giờ. Tôi không thể cứ bấm nút dời chuông đồng hồ mãi như thế này được. Chúng tôi cùng nhau suy nghĩ và đã tìm ra rất nhiều cách. Đầu tiên, đó là tôi cần để đồng hồ báo thức ở đầu kia của phòng. Khi đó, nếu muốn tắt chuông, thì tôi phải bước ra khỏi giường. Thứ hai, nếu tôi vẫn không thức dậy đúng giờ, tôi phải trả cho mẹ $1 để bà dội nước đá lên người tôi. Mẹ tôi chắc là rất khoái việc này. Sau đó tôi không còn đi học trễ nữa. Chắc đã giúp tôi hiểu thế nào là chịu trách nhiệm 100% cho cuộc đời mình. Mọi chuyện ở đội bóng chày sau đó cũng ổn thỏa. Ngay cả huấn luyện viên cũng khen ngợi việc tôi thay đổi thái độ sống. Bây giờ tôi đang học cao đẳng nhờ vào học bổng của vận động viên bóng chày của trường. Tôi cảm thấy thật thoải mái khi biết mình có thể kiểm soát được bản thân và làm những gì tôi muốn.